thoại xuống, đóng con dấu chim én lên bộ hồ sơ của mình. Hai ngày nữa, phần sự thật còn lại sẽ xuất hiện trước tất cả mọi người. Nếu nó làm thay đổi cách tôi hiểu 3 năm qua, tôi sẽ quyết định sau khi nhìn thấy bằng chứng, không xong một lời thú nhận đẹp đẽ. Hồ sơ công khai được đưa lên hệ thống lúc 8 giờ sáng. Tôi tải toàn bộ thay vì chỉ đọc bản tóm tắt. Phương án bảo tồn đầu tiên được nộp 3 năm trước, đúng tuần Hoài Cẩn rời Tô Châu. Tác giả ẩn danh đề xuất giữ chức năng đọc cộng đồng, chuyển bộ sưu tập sang một tổ chức phi lợi nhuận và dùng nhà văn hóa cũ làm địa điểm tạm. Bản vẽ có cách ghi chú giống hệt tài liệu Hoài Cẩn đang dùng. Ở phụ lục cuối, danh tính người soạn được công khai theo yêu cầu mới, Lục Hoài Cẩn. Nhưng điều làm tôi sững lại nằm ở bản sửa đổi. Ban đầu, Hoài Cẩn được đề xuất làm tư vấn trưởng và nhận một phần phí quản lý nếu dự án được thông qua. Hai ngày sau, anh gửi văn bản rút tên, từ bỏ quyền lợi và yêu cầu mọi quyết định về bộ sưu tập phải thuộc về bà Tần cùng đại diện người sử dụng. Lý do anh ghi rất ngắn, quan hệ cá nhân của tôi với người thụ hưởng có thể khiến lựa chọn của cô ấy bị hiểu là chịu ảnh hưởng. Anh đã nghĩ đến quyền quyết định của tôi từ 3 năm trước. Anh cũng đã chọn cách tệ nhất để bảo vệ nó, biến mất và không cho tôi biết có một lựa chọn tồn tại. Tôi gọi Hoài Cẩn đến nhà văn hóa. Khi anh bước vào, tôi đặt hồ sơ giữa bàn. Anh nộp phương án này rồi rút tên. Vì sao không gửi cho bà Tần hoặc tôi? Anh đã gửi bản không tên cho phường và nghĩ như vậy sẽ tránh tạo áp lực. Sau đó dự án bị hoãn, anh nhận công việc ở nơi khác. Anh tự thuyết phục mình rằng chỉ cần phương án còn đó thì người viết không quan trọng. Nhưng không ai biết phải tìm nó. Tôi đi đến cửa sổ. Ngoài sân, những chiếc bàn do khu,